chư hành vô thường, chư hành thị khổ, chư pháp vô ngã là câu Pali mà tôi thường thuyết giảng. Sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, sabbe dhamma anatta thì tôi thường nói cho quý vị nghe là chư hành vô thường, chư hành là khổ, chư pháp vô ngã. Chứ cái sự nói chư hành vô thường đó là cái sự chuyển động từ trong tâm trí mà phát khởi ra, tức là cái nhân duyên tạo tác đó. Hành đó là cái việc mình làm đó. Thường ngày chúng ta có tốt có xấu cũng lo cái hành của chúng ta, là cái sự chuyển động từ trong tâm chúng ta nó khởi ra, tức là cái nhân duyên tạo tác, nhân duyên mà mình làm muốn làm cái này cái nọ đó. À, các pháp hữu di lưu hành trong ba đời, rồi mình làm rồi đó, nó kẹt cái hiện giờ mình hưởng là cái đời trước mình làm đó, chứ hành như vậy đó. Rồi cái đời này mình làm đó, mình sẽ hưởng cái đời sau, không cần coi bói coi quẻ vậy đó. Cái gì mình hưởng bây giờ, mình gặp phải bây giờ là cái chuyện mình gieo từ tiền kiếp. Mà cái gì mình sẽ gặp phải trong kiếp sau là cái gì mình làm bây giờ thôi. Như vậy á, chư hành nó ba đời như vậy đó. Nó chuyển nguyên vậy, nó khổ vậy. Hành là một quẩn trong cái ngũ quẩn mà tôi thường nói đó, là một nhân duyên trong thập nhị nhân duyên ha. Đó là ý hành, là cái nghiệp từ quá khứ mà bây giờ chúng ta phải hưởng cái quả. Rồi cái nghiệp, cái nghiệp mà chúng ta tạo bây giờ chúng ta sẽ hưởng trong cái kiếp vị lai. Khi ngài Xá Lợi Phất thuyết giải xong, các thầy tỳ kheo ni tất cả đều biết đây là di ngôn cáo biệt cuối cùng của ngài, ai nấy đều cầm lòng không đậu, nước mắt rưng rưng. Có thầy hỏi ngài rằng, có các thầy tỳ kheo đó mới hỏi ngài: tôn giả, thưa tôn giả, ngài là đệ tử thượng tọa của Đức Phật, là vị trưởng lão của chúng con, còn rất nhiều Phật sự cần ngài chỉ đạo chúng con, tại sao ngài sớm nhập niết bàn vậy? Ngài Xá Lợi Phất thấu rõ tâm của các thầy và rất điềm nhiên trả lời rằng: các thầy đừng thương tâm như vậy là đau lòng đó, vì thế gian này là vô thường, Đức Thế Tôn thường dạy chúng ta như vậy mà. Ngài nói núi Tu Di có ngày cũng vại, đại hải có ngày cũng khô, sắc thân của chúng sanh đến lúc phải tử vong, đó là đương nhiên, đó là thật tướng của thế gian. Cái thật tướng của thế gian là vậy đó. Thật tướng của thế gian là cái hữu tình chúng sanh đó, là chúng ta lại với con thú đó, thì nó có cái sanh lão bệnh tử. Chúng ta với con thú là hữu tình chúng sanh, nó có cái sự vô thường, đó là cách sanh ra rồi già đi, rồi đau bệnh đi, rồi chết đi. Còn vô tình chúng sanh nó như cây cối á, như cây cối này kia đó, thì nó có cái sinh sanh hạ trưởng thu liễm tâm tàn. Cây cối đó, mùa xuân á nó sanh ra ha, rồi mùa hạ nó trưởng là nó lớn thì nó có sức nóng, mùa hạ nó sức nóng nó trưởng lớn lên là trưởng, rồi thu liễm tới mùa thu nó héo lại, lá rồi cho nó vàng nó rụng đi, rồi mùa đông nó lạnh nó chết đi đó. Hữu tình chúng sanh thì có sanh lão bệnh tử, mà vô tình chúng sanh như cây cối là sinh sanh hạ trưởng thu liễm đông tàn. Rồi những cái núi non, cái bể, cái bầu trời, cái ta bà thế giới trái đất này thì nó có cái thành trụ hoại không, nó sanh ra là thành lên như núi đó, rồi núi lửa nó cháy nó bùng nổ đi, trái đất nó động đất nó nứt đi đó, thành trưởng hoại không. Đó là sự vô thường của hữu tình chúng sanh, của vô tình chúng sanh, và cả những gì không hữu tình vô tình cũng ở trong cái lực vô thường này. Đại tiếp tục nói: tôi rất ước mong các thầy đem giáo pháp của Đức Phật quảng bá khắp quần chúng, đừng lo danh lợi sự sống của mình, nếu không tưởng đến phước lợi quần chúng thì chẳng nên xuất gia. Ngài nói nếu mà đi tu mà cứ lo làm giàu cho mình nên thôi, không có nên đi tu thôi. Đi tu là phải lo cho quần chúng, mà bây giờ quần chúng lo cho người đi tu, tôi không biết tính làm sao. Quý vị tính nên đi ha. Mà ngài sao là tất giận vậy thôi. Ngài nói nè, tôi đọc lại lần thứ hai nè. Ngài tiếp tục nói: tôi rất ước mong các thầy, là nói người tôi, đem giáo pháp của Đức Phật quảng bá khắp quần chúng, đừng lo danh lợi sự sống của mình, nếu không tưởng đến phước lợi quần chúng thì chẳng nên xuất gia đi tu. Bây giờ quý vị có được người ta dạy bao nhiêu, hay là quý vị đi tới đó làm cho người ta vui, cái đó quý vị đi nghĩ anh. Sau cùng tôi xin căn dặn tất cả các thầy phải nhất tâm tu học để thoát ly biển khổ, để đạt được an lạc tự tại, giải thoát cứu cánh niết bàn. cầu chúc cho tất cả các thầy tu hành tinh tấn, vững bước trên đường đạo hạnh, và xin vĩnh biệt từ nay. Ngài không cho đưa đi nữa, thầy đuổi về. Tất cả các thầy tỳ kheo ni nghe rồi đều cảm động và biết đây là lần cuối cùng vĩnh biệt chia ly. Từ đây không còn gặp lại ngài trí tuệ đệ nhất của Phật là Xá Lợi Phất. Mọi người đều cầm lòng không đậu, nước mắt rưng rưng chảy. Mặc dầu trong đó có một số thầy tỳ kheo ni đã giác ngộ, nhưng nhân tình và pháp tình vẫn còn. Nghe câu này, chúng ta còn nhân tình và pháp tình. Có khi người tu cũng rơi lệ, tại vì cái pháp tình, cái tình ở trong pháp á, hiểu không? Khóc là khóc ở trong cái pháp đó. Nhân tình là gì? Chúng ta quen nhau, biết nhau. Nhân tình, pháp tình vẫn còn. Bây giờ nói ngài kêu mấy vị đó trở về đi, lo tu cho theo Phật, ngài đi về đó. Cách xa Đức Bổn Sư là trên đường đi về, bây giờ đó đi bộ không à? Và tăng đàn ngài Xá Lợi Phất có ông Sa Di canh tha, cho bọn Sa Di đi theo thôi ha, cùng đi. Trên đường tâm ngài hồi nhớ lại mọi việc, ngài nhớ lại khi còn hầu cảnh Đức Thế Tôn, được thọ giáo với Đức Bổn Sư, ngài cảm thấy hân hoan và vui mừng, dường như ngài đang đứng trên chót đỉnh Tiết Sơn và tất cả vũ trụ đang thị hiện trong tâm ngài. Đường xa ngài đi đêm nghỉ, và một buổi chiều nọ mặt trời gần lặn, ngài nói với Sa Di Canh Tha, đi nhiều ngày tháng lắm, thôi chúng ta hãy nghỉ dưới gốc cây này tại thọ này, vì cũng gần nhà rồi. Ngài nói với Sa Di gần nhà rồi. Bỗng nhiên người cháu trai của ngài tên là Upalibada đến đảnh lễ ngài, cháu ruột của ngài Xá Lợi Phất đi gần. Ngài hỏi nội có ở nhà không, là hỏi bà nội của nó, nội có nhà không? Dạ thưa sư bác, nội ở nhà. Tốt lắm, con đi thưa với nội là ta đã trở về. Nhớ thưa với nội là cho nội sai người quét dọn sạch sẽ gian phòng khi nội sanh dưỡng ta, để ta tạm trú. Thôi ngươi đi thưa với nội đi, ta nghỉ khỏe một chút rồi cũng sẽ tiếp tục lên đường. Người cháu trai chạy về thưa lại với bà nội rằng, bà nội ơi, sư bác đã trở về rồi. Mẫu thân ngài rất vui mừng vì ngài Xá Lợi Phất không về quê đã mấy chục năm. Mặc dù tuổi ngài đã 80, nhưng tuổi ngài là tuổi ngài Xá Lợi Phất, nhưng bà mẹ vẫn coi ngài như đứa con hồi còn nhỏ vậy. Bà bảo mọi người trong nhà mau quét dọn sạch sẽ, nhất là gian phòng hồi bà sanh ngài Xá Lợi Phất. Bà nói con bà rất ưa thích sạch sẽ từ nhỏ, nhưng tâm bà rất nghi rằng kỳ quái thai, tại sao con ta về nhà lại chọn cái căn phòng và lúc sanh. Khi mặt trời vừa lặn, ngài Xá Lợi Phất cũng vừa về đến nhà, mọi người đều ra đón tiếp ngài và rất vui mừng. Mẫu thân ngài quá mừng đến chảy nước mắt. Bà nói cuối cùng con đã trở về với mẹ, mẹ mong đợi ngày này mấy chục năm qua. Ngài Xá Lợi Phất mỉm cười với mẹ và đem sự thật về quê lần này là để gặp mẹ lần cuối và từ giã mẹ nhập niết bàn. Bà mẹ và mọi người trong nhà nghe qua rất kinh động. Ngài Xá Lợi Phất bèn nói cho mọi người đừng lo. Ngài nói xin mẹ đừng xem sự nhập niết bàn của bần đạo như sự chết của một số người thường khác. Khi có ai chết thì người còn lại khóc lóc tha thảm thiết, nhưng khi bần đạo nhập niết bàn, tất cả mọi người trong gia đình nên phải vui mừng mới tốt. Tâm bần đạo hiện giờ rất an tịnh, kiếp này sanh ra gặp được vị thầy cứu thế là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, được sự chỉ đạo dạy dỗ của Đức Phật và được thực hành theo giáo huấn của ngài, được cứu ra khỏi biển mê sinh tử, được giải thoát khỏi phiền não, không còn gì lo sợ. Ở nhân gian ai mà trốn được sự chết, nhưng chấm dứt sự mê lầm phiền não mới sanh được trí tuệ, nhập được cảnh niết bàn thường trụ bất sanh bất diệt là chuyện tối cao hạnh phúc. Ngài nói ngài chọn quê nhà để nhập niết bàn là để được gặp mặt mẹ già lần cuối, cũng để tỏ ra sự nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Bà mẹ nay đã hơn 100 tuổi, nghe qua những lời đó lấy làm bi ai, nhưng nghĩ đến con ta được tự do giải thoát, lìa thế như vậy rất là hoàn mỹ tốt đẹp. là việc nên vui mừng, không nên đau khổ. Trong khi đó, bà liền nghĩ đến sự chết của tự mình sau này. Bà mong muốn làm sao để chết như con và chấp nhận sự chết với tâm tình hoan hỷ. Bà muốn chết được như con. Bây giờ nghe lại, Ngài Xá Lợi Phất thấu được sự suy tư trong tâm của mẹ. Ngài bèn đọc tụng một số pháp ngữ của Đức Phật cho mẹ nghe. Mẹ Ngài là người thông minh, đàn bà Bà La Môn thông minh, liền hiểu ngay những pháp ngữ đó và ngộ đạo đắc quả nhập lưu Tu Đà Hoàn. Ngài độ mẹ đắc quả trong lúc đó. Liền đó, bà Sarika mặt mày tươi sáng nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng: con nói rất đúng, mẹ rất vui mừng được thấy con trở về quê nhập Niết Bàn, không còn sanh tử là vô thượng hạnh phúc. Nay con đã làm tròn hiếu thảo, đã trả ơn mẹ đầy đủ rồi. Thôi con yên tĩnh nghỉ ngơi đi. Mặc dù bà nói như vậy, nhưng khi trở về phòng, bà nước mắt vẫn tầm tã với biết bao sự vui mừng. Hồi nãy chúng ta nói đến Ngài Xá Lợi Phất biết được tâm mẹ và lấy những câu kệ của Đức Phật mà độ mẹ. Tôi đã nói từ khúc đầu, mẹ Ngài rất thông minh ha, đừng quên, giỏi lắm, thông minh, trí tuệ lắm. Khi nghe qua mấy câu kệ của Đức Phật rồi, đắc quả Tu Đà Hoàn, quả thánh nhập lưu. Như vậy Ngài trả ơn mẹ. Một vị thánh á mà đắc quả rồi cũng trả ơn mẹ. Cha, mà chúng ta có mẹ cha, chúng ta không biết trả ơn như tôi nói từ đầu. Chúng ta không hiểu cái nhân duyên, không hiểu cái nhân duyên gì mà có ta. Thế nổi giận lên rồi quên cái nhân duyên đó. Thành ra chúng ta không hiểu nhân duyên là chúng ta không hiểu Phật Pháp. Chúng ta đi làm ở ngoài đường đủ thứ hết trơn. Ở trong nhà có một vị Phật sống ngồi đó đó, gắng làm đi. Mà không làm cho vị Phật sống đó hay hai vị gì đó thì thôi đừng có kể. Đi ngoài đường làm bao nhiêu cũng đừng có kể, không có được. Cả Đức Phật nghe vua cha tịnh phạn, đau nặng Ngài đến săn sóc. Khi vua cha băng hà thì vua Ngài tẩn liệm tự tay Ngài. Đừng quên, Ngài Xá Lợi Phất á, khi mà muốn Niết Bàn chọn về quê, quý vị nghe lại, để mà Niết Bàn. Có gì quý hơn mẹ cha? Có gì quý hơn đó nữa mà chúng ta không biết? Chúng ta cầu phước tưới hột sen. Có một người mà có cho phước chúng ta được, chúng ta không cầu. Đáng tiếc, đó là sự mê lầm. Mà cái đó là Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta nói tiếp tục. Mẹ Ngài đó, bà Sarika mặt mày tươi sáng, hồi nãy thì khóc mà bây giờ đắc quả rồi. Con dạy kệ đắc quả rồi, tươi sáng. Nói với Ngài Xá Lợi Phất: con nói rất đúng, mẹ rất vui mừng được thấy con trở về quê nhập Niết Bàn, không còn sanh tử là vô thượng hạnh phúc. Nay con đã làm tròn hiếu thảo, thấy không? Làm tròn hiếu thảo là dạy bà, đã trả ơn mẹ đầy đủ rồi. Thôi con yên tĩnh nghỉ ngơi đi. Mặc dù bà nói vậy, nhưng khi trở về phòng, bà nước mắt vẫn tầm tã với biết bao sự vui mừng. Tầm tã với sự vui mừng trong nhân tình và pháp tình. Nhân tình là Ngài vui Ngài sanh được một đứa con đã đắc quả. Nhân tình, pháp tình là đứa con đã đem cái pháp của Đức Phật lại dạy Ngài đắc quả. Đừng quên, nhân tình, pháp tình, chúng ta phải hiểu cái đó. Đêm đã khuya, mọi người trong nhà đều đi nghỉ. Ngài bảo Sa Di Canh Tha, một con Sa Di đi theo hầu đó, đi qua phòng bên kia nghỉ. Ngài không cho ở chung. Ngài nói Ngài chỉ muốn ở một mình cho yên lặng. Ngài đuổi ông Sa Di đi ở cái phòng. Nhà Ngài lớn lắm, Ngài cũng có tiền, nhà rộng lớn lắm. Bây giờ nói về cái đoạn, nói về cái đoạn mà đêm khuya rồi đó, quý vị nghe cái chỗ này ha. Thì chư thiên ở trên trời nó xuống đảnh lễ Ngài, vắng lại rồi, người ta thì chư thiên trên trời xuống biết Ngài Niết Bàn, nhất là tứ đại thiên vương đó. Vô tới trong phòng Ngài là hào quang sáng hết rực hết, người ta đi ngủ hết. Mẹ Ngài đó nghi lắm, tại sao mà con chọn cái phòng này? Mặc dầu nó đi nghỉ vậy, bà lén về coi, lén lại cái phòng nó coi. Bà hí vô thấy chư thiên ngồi đó, Hào Quang đương nói chuyện với ngài Xá Lợi Phất. Chư Thiên nói tôn giả ngài nhập tịch đó, Niết Bàn, rồi chúng con cũng tiếc quá, mà chúng sanh ở thế gian càng tiếc hơn nữa, vì ngài là đại đệ tử Phật có trí tuệ thay Phật dạy thuyết pháp, mà chúng con cũng mừng thôi, cái gánh nặng ngài để xuống rồi, thần ra xuống đây để mà đảnh lễ ngài. Bà mẹ dòm mặt Chư Thiên thì biết vì đạo Bà La Môn á, đạo Bà La Môn và cái đạo của bà với chồng bà đó là thờ Chư Thiên đó, thờ Tứ Đại Thiên Vương á, thờ Phạm Thiên á. Bà nghĩ nó trời ơi, cái ông Phạm Thiên mà mình thờ, cái đạo của mình Bà La Môn thờ là tối cao đó, mà còn xuống lại con mình. Người dòm thấy giật mình đó. Tới trình Chư Thiên đi rồi đó, sáng lại bà mẹ sớm mới bưng nước vô cho con uống. Nói con à, hồi hôm con có khách lạ, ngày nay sao mẹ biết, mẹ lén coi á, mấy chư Phạm Thiên đó mà cái đạo Bà La Môn thờ đó, hồi nhỏ mẹ thờ đó, đều lợi đây mà từ giả cho con với con này kia. Ngài Xá Lợi Phất nói thưa mẹ, vì đó đó mà chúng ta mới biết cái công đức của Đức Phật, biết cái oai nghi của ngài. Đừng nói tới thiên đàng, cả bất kỳ ta bà vũ trụ này đều kính phục ngài, mà con đã được thọ giáo quy y với ngài, như vậy Chư Thiên cũng nể một phần nào đó. Bà mẹ thấy nó, hồi đó mình thờ mấy ông này nè, mà bây giờ mấy ông này lại lại con mình, đừng quên lại con mình. Bây giờ nói về sự Niết Bàn đó, khi Niết Bàn đó, cái ngày gần Niết Bàn đó thì tin đồn rất mau lan rộng trong thôn xóm đó, là ngài Xá Lợi Phất con bà Sarika đó trở về nhập Niết Bàn tại nhà của mẹ. Những người trong xứ đó đó phần đông đã quy y với Đức Phật, bèn rủ nhau tề tụ đến xin đảnh lễ ngài, cả đến vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế lúc đó cũng dẫn quan quân lại đến đảnh lễ ngài. Ông Sa Di Cam Tha đó, ông mới thấy người ta lại đông quá, muốn xin đảnh lễ ngài, cả người thôn xóm, cả vua dẫn quan quân đến đó, thì ông mới sắp đặt cho mấy người đó ngồi yên lặng ở trong nhà, thì ngồi không đầy, cũng phải ngồi qua hành lang, ngồi qua ngoài sân này kia vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất nghe tiếng động lên mới hỏi ông Sa Di Cam Tha, mới say anh Cam Tha, bộ có ai lợi đông lắm sao? Thì ông Sa Di Cam Tha đó mới chạy vô thưa với ngài, nói dạ bạch ngài, có cả vua, Đức vua A Xà Thế đó dẫn đại quan thần đến đông lắm, mong cầu được gặp mặt ngài. Ngài mới cho mời vào, mới rủ nhau chen chúc vào, có người vô được, có người ở ngoài. Nhưng mà đừng quên cái âm thanh của một vị thánh nói á, nghe rang rãng, bất kỳ quý vị ở đâu nghe thấy hết, nghe được hết, phải có thần thông á, cứ giả xa cũng nghe như thường, không cần chen chúc, giỏi như vậy đó. Thì ngài cho mời vô, thì khi quý vị đó vô, có vua Tà Thế vô đó, thì ngài mới nói với quý vị đó, nói chư quý vị đến rất đúng lúc, vì bần đạo cũng mong gặp quý vị. Hơn 40 năm qua, bần đạo được sự từ bi dạy dỗ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và ngài cho bần đạo đi hoằng pháp khắp mọi nơi. Bần đạo theo tu học với Đức Phật, không khi nào tâm bần đạo sanh một niệm không vui với ngài, với ân sư, hoặc giả một niệm không vừa lòng với ân sư. Đó, ngài nói ngài làm đệ tử Đức Phật mấy chục năm, ngài không từng có một cái niệm không vui gì với ngài. Trái lại, tâm bần đạo hằng nhớ ơn dạy dỗ của ngài, sâu rộng hơn biển cả non cao, không giờ phút nào quên. Càng gần Đức Phật, bần đạo càng thấm thía trong lòng cái đại từ bi tâm của Đức Phật. Vì vậy mà bần đạo tuân theo giáo thị của ngài, gắn công nỗ lực tinh tấn tu hành và đắc được chánh giác thanh quả. Bần đạo muốn thưa với chư quý vị hôm nay là quý vị nên trực tiếp đến gặp Đức Phật, vì Phật trụ thế là thiên sanh nan phùng, vạn kiếp nan ngộ. Kìa mấy người đó đi gặp Phật á, quý vị nên nhớ phải y chiếu theo giáo lý chân chánh của Đức Phật mà lo tu học. Pháp của Đức Phật sâu rộng như biển cả, trong biển pháp đó chứa rất nhiều bảo vật, nhưng nếu quý vị không gia công nỗ lực lặng mò tham cứu thì quý vị cũng chẳng được gì cả. Ngài nói cái pháp của Phật như cái biển, mà trong biển nó chứa đầy bảo vật đó, mà mình không lặn mò đi tìm cũng không được. Bành đạo không còn gì chấp lấy, hôm nay trở về đây trước để thấy mặt mẹ lần cuối cùng, để xin từ giả mẹ già, sau nữa là để xin cáo biệt chư quý vị để nhập niết bàn tịch tịnh. Khi dứt lời, Ngài Xá Lợi Phất an trụ trong thiền định. Ngài lấy tay phải kê dưới đầu và từ từ nhập diệt. Sau khi nghe những lời nhắc nhở của Ngài, ai nấy lấy làm ngạc nhiên, không tin là một người gần lìa cõi đời mà tâm yên lặng như tờ, không một chút gì xao động. Và tất cả mọi người có mặt trong lúc đó nước mắt chảy ròng ròng. Ngài niết bàn rồi ha. Nhưng Ngài niết bàn mà cái tinh thần của Xá Lợi Phất vẫn còn trong thế gian cho tới ngày nay. Sau khi Ngài Xá Lợi Phất nhập niết bàn 7 ngày, Ngài nhập được 7 ngày, ông Sa Di Canh Tha, nói cho ông Sa Di đi theo ha, đem di cốt, đem cái di cốt là cái Xá Lợi, đem di cốt của Ngài trở về yến kiến Đức Phật, đi gặp Đức Phật. Sa Di Canh Tha thưa lại tường tận mọi sự xảy ra cho Ngài A Nan nghe. Ngài A Nan vừa lắng nghe vừa khóc thương sự ra đi của Ngài Xá Lợi Phất. Lại gặp ông A Nan trước ha. Ngài A Nan dẫn Sa Di Canh Tha đến yến kiến Đức Phật. Đức Thế Tôn và chư tăng lắng lặng nghe Ngài A Nan và Sa Di Canh Tha vừa tường thuật lại những việc xảy ra, vừa khóc lật khóc kể. Đức Phật sau khi nghe qua tự sự liền hỏi ông A Nan, quý vị nghe Đức Phật hỏi ông A Nan, ông A Nan khóc rồi, vừa kể cho nghe khóc. Này A Nan, ngươi vì ai khóc thương việc gì? Có phải Xá Lợi Phất niết bàn không quý sao? Đức Phật hỏi. Hay là Xá Lợi Phất thọ lãnh giáo pháp của Như Lai rồi đem chân lý đi luôn không để lại phải không? Ngài A Nan cung kính bạch Đức Phật như sau: Bạch Đức Thế Tôn, con bi ai khóc thương tôn giả Xá Lợi Phất, vì tôn giả chuyên cần phụng trì giới nghĩa, trí tuệ đệ nhất, thiện y thiết pháp, dũng y bố giáo, và tôn giả Xá Lợi Phất trọn đời rất nhiệt tình trong các công tác đạo giáo, có ảnh hưởng ngàn vạn năm sau trong sự hoằng dương chánh pháp của Đức Thế Tôn và giáo đoàn chúng ta. Bạch Đức Thế Tôn, đây không phải chỉ có chúng con tỳ kheo tỳ kheo ni biết việc này, mà tất cả chúng sanh đều tán thán công đức của tôn giả Xá Lợi Phất. Việc tôn giả Xá Lợi Phất sớm nhập niết bàn không chỉ có con bi ai thương khóc, mà tất cả mọi người tu hành đều cảm thấy như vậy. Đức Phật nghe xong, Ngài lặng lẽ an ủi A Nan như sau: A Nan, con đừng quá lo về vấn đề này, mặc dù Xá Lợi Phất không còn nhưng pháp không bị mất. A Nan, Đức Phật nói, vô thường bổn lai là thật tướng của thế gian. Đức Phật nói cái thật tướng của thế gian là vô thường, như vậy nó phải biến đổi. Chúng ta hiểu được một chữ đó thôi là chúng ta không có sự lo lắng gì. Cái này chiếc xe hơi bị đụng chút nó buồn quá, mới mua xe mới tinh nó cạ mất rồi đó. Chút xíu là cũng chịu không nổi rồi, thấy không? Chúng ta không hiểu được cái vô thường. Đức Phật nói vô thường là bổn lai thật tướng, cái thật tướng của thế gian là cái vô thường. Nhớ như vậy đi, một câu thôi. Sanh diệt là đạo lý tự nhiên. Cái sự chết sống, Đức Phật nói cái đó đạo lý tự nhiên, có ai mà trốn được sự chết đâu. Muốn đốn ngã cây to, trước phải đốn ngã nhánh lớn. Bảo sơn là núi báo đó, trước khi bị lở, nó lở những tảng đá bự. Đức Phật nói cái cây lớn mà chúng ta muốn đốn là phải đốn cái nhánh đó. Đốn cái nhánh rồi ta mới đốn được cái cây. Mà cái núi nó muốn lở đó, là nó lở những cái tảng đá bự bự rồi nó mới tan. Cũng như thân thể chúng ta, như mạng sống chúng ta, nó cũng chết lần hồi như vậy đó. Có cái gì đâu. Ta lại phát trong hàng tỳ kheo nhập niết bàn trước ta, đó cũng là sự tuần tự tự nhiên. Như Lai đã tuyên bố không lâu nữa cũng thuận theo pháp tánh mà nhập niết bàn. Các ngươi đừng thất vọng, sự chỉ giáo của Phật không đi theo nhập niết bàn đâu. Đức Phật nói, giờ ngài nhập, Đức Phật nhập niết bàn cũng cái sự chỉ giáo đó nó còn, không đi theo. Phật ngàn muôn năm vĩnh viễn sống trong thâm tâm những ai có lòng tin vững chắc nơi chánh pháp, thật vĩnh cửu chiếu cố họ. Lời tuyên bố sắc bén của Đức Phật. Mà dầu ngài nhập niết bàn đó, ngài vĩnh viễn sống trong cái thâm tâm của chúng ta này. Ai mà có lòng tin vững chắc nơi chánh pháp của ngài, ngài ở trong cái tâm đó, rồi ngài nó thật vĩnh viễn chiếu cố, thật sẽ chiếu cố những người đó. Mặc dù nếu bạn đừng quên, mà chúng ta có làm đúng vậy không? Hay là chúng ta làm theo sự thấy, sự nghe, si mê làm lạc? Các con, Phật nói, các con quy y pháp là quy y những chân lý Như Lai thuyết dạy, đừng quy y những việc khác. Các con hãy lấy gương Xá Lợi Phất tinh tấn tu học để có trí tuệ được tự do giải thoát niết bàn như Xá Lợi Phất dạy. Sau khi Đức Phật nhắc nhở tăng chúng xong, Đức Thế Tôn từ tay của Sa Di Canh Ta nhận lấy linh cốt của ngài Xá Lợi Phất và phán rằng, Đức Phật cầm cái linh cốt lên: này chư tỳ kheo, cái linh cốt này mấy hôm trước còn thiết pháp giảng dạy chúng sanh là Xá Lợi Phất. Các con phải biết trí tuệ của Xá Lợi Phất quảng đại vô biên, ngoại trừ Phật ra không ai có thể so sánh được. Xá Lợi Phất chứng ngộ pháp tánh thiểu dục, tri túc, dũng mãnh tinh tấn, thường tu thiền định. Xá Lợi Phất trọn đời tiên dương chánh pháp, thằng gián phục ngoại đạo, đem họ về nẻo chánh, thằng lo cho tăng đoàn chúng con, lo cho chúng sanh hơn lo cho tự mình. Xá Lợi Phất nay hộ chứng giải thoát, dứt mọi khổ não, nhập niết bàn. Khi đó Đức Thế Tôn cầm linh cốt Xá Lợi Phất đưa lên và nói: này chư tỳ kheo, các con hãy xem, đây là di thân còn lại Xá Lợi Phất, đứa con ưu tú của Di Lặc. Khi đó tất cả tỳ kheo ni tự nhiên đều hướng về linh cốt của ngài Xá Lợi Phất, ngũ thể đầu địa cung kính bệnh lễ. Tôn giả Xá Lợi Phất đã qua đời hơn 2500 năm qua, nhưng hạnh tu hành và tinh thần hoằng dương chánh pháp của ngài vẫn còn tồn tại chỉnh diễn trên thế gian này. Quý vị sẽ thấy người tu khó. Có chúng ta thường ngày sự thật đó, tôi rất đau lòng thấy người ta truyền bá đạo Phật bằng cách khác, không phải bằng cách mà Đức Phật muốn cho truyền bá. Xin lỗi nói thẳng, đi đến chùa chiền là lấy cái chữ phước treo lên trước để ban, rồi những người đó tin là cái phước, mà cái phước Đức Phật muốn nói là cái khác. Ông Phật ở nhà kìa, lo cho xong đi, phước, đại phước Phật nói. Những vị tu hành đó chúng ta có, chúng ta bố thí cho các ngài đủ để sống thôi, mà quý vị bố thí nhiều quá, các ngài đó cũng người phàm chúng ta vậy. Xin lỗi nói thẳng, thấy đô la nhiều quá cũng mến. Quý vị tự nghĩ coi làm sao mà tu hành. Tôi rất tiếc, thành ra không nói ra thì không được, mà nói ra thì nó đụng chạm như vậy đó. Bây giờ chuyện ngày Xá Lợi Phất ra tôi nói vắn tắt lắm.